sư Thích Mẹ Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng tôi giảng tiếp về quyển thiền căn bản đến cái phần tu quán. Tu quán có hai thứ, một là đối trị quán, như quán bất tịnh đối trị tham dục, quán từ bi đối trị giận hờn, quán giới phân biệt đối trị chấp ngã, quán sở tức đối trị loạn động, vân vân. Ở đây phải giải thích, thì trong sách không có giải thích, nhưng mà tôi giải thích cho quý vị nghe cho nhớ. Thường thường trong nhà Phật gọi là đối bệnh mà cho thuốc. Người có bệnh gì thì cho cái thứ thuốc đúng để trị cái bệnh đó, cho nên gọi là đối trị. Như vậy thì nếu chúng ta bị bệnh tham dục nặng thì Phật dạy phải quán bất tịnh để đối trị cái bệnh tham dục. Tại sao vậy? Bởi vì tham dục là cái gốc yêu mến sắc đẹp. Mà bây giờ ta thấy thân người nó nhớp nhúa, đáng chán, đáng chê, thì đâu còn cái tham dục nữa. Cho nên dùng cái quán bất tịnh mà trị tham dục. Nhưng đây là đối trị. Cho nên ở trong kinh có kể lại, nên hồi Phật còn tại thế, Phật dạy chư tỳ kheo quán bất tịnh để đối trị bệnh tham dục. Nhưng có những vị tỳ kheo quán thâm nhập quá rồi, rồi tự chán, tự gớm cái thân mình, chán gớm quá rồi các ngài lại yêu cầu những huynh đệ nhờ cắt cổ cho ngài chết, rồi ngài cúng hết những cái đồ đạc đó của mình có cho huynh đệ, mà năn nỉ người này năn nỉ người kia. Rồi quý vị thấy tội nghiệp quá, cắt cổ giùm, cắt cổ chết rất nhiều. Thì một hôm Đức Phật ngài họp chúng, ngài thấy sao vắng mặt nhiều quá, hỏi lý do thì mới biết rằng các ngài gớm cái thân quá nhờ cắt cổ giùm đó. Như vậy rồi Phật vỡ, Phật nói rằng ta dạy các ông quán bất tịnh để trị bệnh tham dục, khi mình gớm thân quá rồi thì phải quán tịnh trở lại, chứ mà quán riết rồi tự tử thì cái đó là không phải, đó là sai lầm đó. Như vậy thì mới thấy rằng đối trị bệnh chứ không phải quán đó là cái cứu kính đó. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy rằng cái phương pháp Phật dạy tu là đối bệnh cho thuốc, mà cái thuốc nó đã trị được bệnh rồi thì phải ngưng, chuyển qua cái khác. Quán bất tịnh mà nó tới cái giai đoạn gớm ghê cái thân quá rồi thì Phật dạy phải quán tịnh trở lại, chứ không được quán bất tịnh nữa đó. Hiểu như vậy thì mới thấy cái giá trị đối bệnh. Giờ quán từ bi đối trị giận hờn đó. Người nào nóng giận thì phải quán từ bi, vì từ bi là thương, là mến mọi người. Mình thương mình mến thì mình ít giận đó. Cái bằng chứng cụ thể quý vị thấy, những cái gì mà người thân, người mình thương nhiều, họ làm có sai có quấy chút ít, mình tha thứ dễ. Còn người mình sẵn ghét rồi thì họ sai lầm chút ít thì mình sao? Mình nổi giận mạnh hơn nữa. Thì như vậy cái giá trị để làm cho cái lòng nóng giận nó giảm xuống thì Phật dạy chúng ta quán từ bi, thương mình, thương mọi người thân, thương những người không thân không sơ, thương cả những người mình hờn, mình ghét nữa. Thì như vậy đó là mình thành công cái quán. Đó là cái phần thứ hai. Nhưng mà cái quán từ bi á, nhớ người nào mà bệnh ái nhiều á, thì cấm không được quán từ bi. Nếu mà quán từ bi nó thêm chuyện, nó không tốt. Như vậy thì cái người nào nóng giận thì mới được quán từ bi. Rồi quán giới phân biệt đối trị bệnh chấp ngã. Giới phân biệt tức là mình phân biệt cái trong cái thân mình, chia ra từng phần, từng phần. Thí dụ như mình quán trong thân mình, nó có những cái bộ phận, từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, từng phần, từng bộ phận. Mình biết, mình chia nó ra, hoặc là quán bằng cách phân chia do tứ đại giả hợp. Chất cứng là đất, ướt là nước, động là gió, ấm là lửa. Mình phân tích nó ra như vậy, gọi đó là giới phân biệt, tức là từng phần có cái ranh giới riêng để mà trị cái bệnh chấp ngã. Vì chúng ta cứ ngỡ rằng thân này là mình thiệt, nhưng mà khi mình phân chia như vậy rồi thì tìm cái thật mình nó không có. Thí dụ tôi nói như chúng ta quán thân này do tứ đại hợp thành, thì chất cứng trong người là đất, ướt trong người là nước, động trong người là gió, ấm trong người là lửa. Mỗi cái từng phần thì cái gì là mình? Thì tự nhiên thấy thân này là cái giả hợp không thiệt. Đó là cái đối trị bệnh chấp ngã. Quán sở tức đối trị loạn động. Đó. Người nào mà ngồi lại cái tâm mình nó cứ sao xuyến hoài thì phải quán sở tức. Cái bệnh này có lẽ là cái bệnh thông dụng nhất đó. Ai cũng có cái bệnh này hết. Vì vậy mà đa số người tu thiền ban đầu phải tu quán sở tức. Quán sở tức là sao? Nghĩa là sổ là đếm, tức là cái hơi thở. Mình đếm hơi thở, hít vô cùng đếm một, thở là sạch đếm hai. Cái đó gọi là đếm cấp. Còn nếu đếm quãng là hít cùng, hít vô cùng, thở là sạch đếm một, hơi vô, hơi ra đếm một. Rồi cứ vậy đó, hít cùng, thở sạch đếm hai, tới mười bỏ đếm lại, thì gọi đó là đếm sổ tức. Hoặc là nếu người nào loạn nhiều quá thì hít vô cùng đếm một, thở ra sạch đếm hai, đếm tới mười bỏ. Nếu đếm tới bảy tám quên á thì phải đếm lại. Thì như vậy đó là trị cái bệnh loạn động ha. Mà đa số chúng ta đều bị cái bệnh loạn động, cho nên cái bệnh quán sổ tức là thông dụng hơn hết đó. Thì như vậy chúng ta biết đại cương những cái pháp đối trị để rồi chúng ta mới thi hành hay là thực hành nó không có bị lỗi lầm. Đến phần thứ hai là chánh quán. Quán các pháp không tướng đều do nhân duyên sanh, nhân duyên không tánh tức là thật tướng. Trước rõ cảnh bị quán tất cả đều không thì tâm năng quán tự nhiên không khởi. Những đoạn văn trước và sau đã bàn nhiều về lý này, xin để tự hiểu như bài kệ trong kinh nói: các pháp không bền chắc thường ở trong tâm niệm, người thấu đạt lý không tất cả không khởi niệm. Thì ở đây cái gọi là chánh quán, vì cái tinh thần của các vị ngày xưa nói cho chúng ta biết cái lối tu, đây là cái tu hẳn về bên đại thừa, hay là nói theo bây giờ là bên phát triển. Vì cái lối tu này đi vô cái gốc để mà trị, chứ không phải trị từng phần. Như vậy gọi là chánh quán, cái lối quán mà đứng đắn nhất và nó có cái hiệu quả nhất. Đó là quán tất cả pháp không tướng đều do nhân duyên sanh, nhân duyên không tánh tức là thật tướng. Đó. Quý vị nghe câu này dễ hiểu không? Các pháp không tướng đều do nhân duyên sanh. Bây giờ tôi nói ví dụ cái bình vong ở đây, hiện giờ quý vị nhìn thấy một cái bình hoa đẹp phải không? Nhưng bây giờ nếu mình lấy ra từng cành hoa để rời rạc thì còn cái bình hoa đẹp nữa không? Nó không còn. Như vậy thì cái bình hoa chỉ là một cái hộp tướng của nhiều cành hoa, từng cành hoa. Thì những cành hoa đó mà mình để rời ra thì cái bình hoa không còn. Như vậy thì cái bình hoa đó là duyên hợp mà có, không thật. Từ duyên hợp mà có cho nên nó không có cái gì là cái chủ thể của bình hoa hết, phải không? Đó. Như vậy thì cái bình hoa không thật thì những cái đóa hoa này thật hay không? Sao biết nó không thật? Nếu mà chia ra từng cánh một thì tìm cái hoa thì có không? Nó không có. Bởi hợp nhiều cánh thì thành một đóa hoa. Nếu chia ra từng cánh một thì tìm cái hoa cũng không có. Thì như vậy tất cả pháp thế gian này ngồi lại mà phân tích chia chẻ ra thì có cái nào thiệt không? Mà không thiệt, cho nên nói rằng không tánh tức là thật tướng. Nghe thấy các pháp nó không có cái chủ thể, nó không có cái tự tính thiệt, thì đó là thấy được cái tướng thật của các pháp. Như vậy thì hiện giờ chúng ta thấy tướng thật và tướng giả. Thấy tướng giả không à, phải không? Nghe nhìn cái bình hoa cái dội vàng khen nó là đẹp, chê nó là xấu, chứ không bao giờ có cái nhìn tường tận rằng bình hoa không có thật do duyên hợp mà tạm có. Bởi duyên hợp thì nó không có cái chủ thể, mà đã không có chủ thể thì cái gì là thật? Nha. Như vậy thì bình hoa là duyên hợp, thì cái bàn này có phải duyên hợp không? Rồi cái thân chúng ta có phải duyên hợp không? Như vậy thì tất cả duyên hợp đều không có chủ thể. Không chủ thể thì có ngã không? Không có ngã. Vậy mà chúng ta cứ vỗ ngực xưng ta, xưng mình hoài. Đó là sao? Đó là lầm lẫn, đó là nhìn bằng cách mê muội. Chứ còn nếu nhìn bằng cách trí tuệ thì không như vậy. Bởi vậy cho nên cái quán này là dạy chúng ta mở sáng cho mắt trí tuệ, nhìn đúng sự thật. Bởi vì trong kinh thường dạy cái gì nhân duyên hợp thì cái đó nó không có chủ thể. Mà bây giờ quý vị nhìn khắp cả cái quả địa cầu này, có cái nào không phải nhân duyên hợp không? Đều là duyên hợp hết. Thì như vậy không có cái gì là có chủ thể. Mà không chủ thể tức là không thật, mà mình cứ ngỡ nó là thật. Như một con sông, một quả núi, mình tưởng nó là thật, chứ thật ra cũng đâu có thật. Sông có khi nó chảy, rồi có khi nó bị cạn, bị lấp. Núi có khi nó cũng bị lở, vì duyên hợp cho nên thiếu duyên thì nó tan, chứ nó không còn hoài. Bởi vậy cho nên không có cái thể thật. Đó. Nếu mình biết tất cả pháp không có cái thể thật là mình thấy được cái tướng thật của nó. Đó. Còn mình thấy nó có hình dáng, trên hình dáng mình nói nó là thật, đó là mình thấy cái tướng giả chứ không thấy cái tướng thật. Trước rõ cảnh bị quán tất cả đều không, thì tâm năng quán tự nhiên không khởi. À, bây giờ tôi thấy cái bình không thật, rồi cái đồng hồ không thật, cái nào cũng không thật. Mà không thật thì tôi có bị dính mắc bởi cái bình hoa, dính mắc bởi cái đồng hồ không? Nó không dính mắc. Bởi vậy nên thấy cảnh nó không thật thì cái tâm năng quán đó nó cũng trở thành ra không thật. À, nó cũng lặng luôn, nó không khởi là nó lặng luôn. Như những đoạn văn trước và sau đã bàn nhiều về lý này, xin để tự hiểu và dẫn bài kệ trong kinh: các pháp không bền chắc thường ở trong tâm niệm. Các pháp nó không có bền chắc, mà chỉ vì tâm chúng ta chấp thế này thế nọ cho nên nó chỉ ở trong tâm niệm của mình. Người thấu đạt lý không, tất cả không khởi niệm. người thấu đạt được cái lý không đó đó thì mọi trường hợp đều không có cái niệm dính mắc gì với cảnh hết. Bây giờ tôi nói gọn lại, quý vị nhớ, nếu chúng ta thấy tất cả sự vật chung quanh chúng ta đều do nhân duyên hợp, mà đã là nhân duyên hợp cho nên nó không có thực thể, cho nên gọi đó là lý không hay là tánh không. Không có thực thể thì chúng ta không có dính mắc với nó. Còn nếu mà chúng ta thấy nó là thiệt thì có dính mắc. Đó là cái ý nghĩa sâu quán. Phần thứ hai, tu chỉ quán đối trị tâm bệnh trầm phù. À, trầm tức là chìm, phù là nổi. À, người tâm mà nó chìm lặng đó là gọi là trầm. Người tâm mà nó cứ nó giấy động hoài gọi là phù. Hành giả khi ngồi thiền tâm mê muội không nhớ hoặc nhiều ngủ gục, khi ấy nên tu quán để chiếu phá nó. À, nghe quý vị, khi tu, khi ngồi thiền mà nó cứ ngủ gục lên ngủ gục xuống thì lúc đó nó cứ để yên yên thì sao? À, hồi nó ngái khò khò, phải không? Bởi vậy cho nên nhiều khi chúng tôi đi giám thiền thấy có nhiều vị ngồi mà ngủ ngon lành, ngủ ngái lên. Thì để gì nó hơi yên yên rồi cái rồi không ai động tịnh thì tới nó thì nó ngủ. Cho nên phải làm sao cho nó thức, hoặc là bị đánh một cái cho nó giật mình nó thức, hoặc là phải khởi cái niệm quán. Quán tức là hoặc là quán các pháp nhân duyên, hoặc là quán thân tứ đại, mình phân chia nó ra một hồi cái nó mới tỉnh lại. Như vậy đó, dùng quán để chiếu phá nó. Nếu trong khi ngồi tâm ấy phù động lăng xăng không yên, khi ấy nên tu chỉ để chặn đứng nó. Nếu mà khi mình ngồi thiền mà cứ nghĩ chuyện này chuyện nọ chuyện kia hoài lăng xăng, đó gọi là phù động. Thì khi đó mình phải tu, không được tu quán. Tu quán thì nó càng động, động thêm. Vì vậy mà lúc đó phải tu chỉ để cho nó dừng lại. Tu chỉ như hôm trước đã có nói, hoặc mình giữ cái tâm mình ở chóp mũi, hoặc là giữ tâm ở rúng chẳng hạn á, cho nó chú tâm một chỗ, nó yên. Thì như vậy đó là tu chỉ để chặn đứng cái tâm phù động. Ấy là đã lược nói tướng tu chỉ quán đối trị tâm bệnh phù trầm. Nhưng phải khéo biết thuốc và biết tướng bệnh mà đối dùng. Mỗi mỗi đừng để mắc phải lỗi đối trị sai lạc. Như vậy thì chúng ta tu, chúng ta phải tự biết cái bệnh của mình. Nếu biết cái tâm mình nó trầm thì dùng quán trị, biết cái tâm mình nó phù thì phải dùng cái chỉ để mà trị. Biết đúng, trị đúng thì cái bệnh mình nó sẽ lành, nó sẽ qua được. Còn nếu sai lầm thì nó không qua. Đó là phần thứ hai. Thành phần thứ ba, tiện nghi tu chỉ quán. Hành giả khi tọa thiền tuy vì đối trị tâm trầm nên tu quán chiếu, mà tâm vẫn không tỉnh sáng, cũng không có pháp lợi, khi ấy nên thử tu chỉ mà chặn đứng nó. Nếu mà tâm mình lúc đó nó trầm, tức là buồn ngủ, mà mình tu quán nó cũng không có kết quả, thì mình thử tu chỉ kèm nó một chỗ. Như là nếu buồn ngủ quá thì nên để tâm trên trán, mà nhớ cái tâm mình trụ ở trên trán, hoặc là chóp mũi, cho đừng để dưới rúng. Dưới rúng thì nó ngủ ngon hơn. Thành ra mỗi cái nó có cái bệnh vậy đó. Thì nếu mà mình dùng cái chỉ, tức là nhớ cái tâm mình ở trán hoặc nhớ tâm ở chóp mũi, mà nó liền được yên tỉnh, thì như vậy là có pháp lợi, có ích, thì nên dùng chỉ. Nếu khi tu chỉ liền biết thân tâm an tịnh là biết hợp với tu chỉ, nên dùng chỉ để mà an tâm. Nếu mình dùng cái pháp trị để mà trị cho nó yên mà nó lại được an tịnh thì nên tu chỉ. Nếu khi tọa thiền tuy vì đối trị tâm phù động nên tu chỉ mà tâm vẫn không an trụ, cũng không có pháp lợi, nên thử tu quán. Đó. Nên đây, lẽ ra thì tâm phù động phải tu chỉ, mà mình tu chỉ lâu quá không có kết quả gì hết thì bây giờ phải tu quán thử. Nếu mà quý vị dừng tâm ở chót mũi hoặc dừng tâm ở rú mà nó không có kết quả, bây giờ quán thử cái thân này nó do tứ đại hợp, rồi phân tích ra thử coi cái tâm nó được an trụ hay không. Nếu trong khi quán liền biết thân tâm tinh tỉnh sáng an ổn lặng lẽ là biết hợp với tu quán, liền nên dùng quán để an tâm. Thì như vậy mình thấy cái nào nó có kết quả tốt thì phải lấy cái đó để mà tu, chứ cũng đừng cố chấp nói giờ phải tu chỉ chứ quán không được, thì mà cái chỉ nó lại không kết quả mà mình không chịu quán thì đó là mình sai. Vì vậy mình phải đổi thay. Đó là lược nói tướng tùy tiện nghi tu chỉ quán. Tùy tiện nghi tức là tùy theo cái gì mà nó thích hợp, nó được kết quả thì mình tu cái đó, chứ đừng có cố định. Chỉ cần khéo chọn pháp thích hợp mà tu thì tâm thành an ổn, loạn phiền não dứt, chứng được các pháp môn. Như vậy thì cái trọng tâm tu của chúng ta là làm sao cho tâm mình được an, làm sao trí mình được sáng, chứ không cố chấp cái pháp mà nói là chỉ hay nói là quán. Nếu cái nào không kết quả thì phải chuyển qua cái khác, chứ đừng có cố chấp. Cố chấp nhiều khi nó không có lợi. Đó là cái phần thứ ba.